Vâng, tôi hy vọng anh chị em hăng hái trong việc trả lời những câu hỏi này mạnh dạn. Câu hỏi thứ nhất của tôi rất đơn sơ. Anh chị em đọc chương 14 câu 1 của Thánh Gioan thì anh chị em sẽ thấy Đức Giêsu nhắc các môn đệ là đừng có xao xuyến. Đấy, thế tôi cũng chỉ cho anh chị em xem là tại sao Đức Giêsu lại nhắc các môn đệ là đừng có xao xuyến. Cái chuyện gì, cái đoạn gì mà trước đoạn này mà anh chị em nói rằng có thể vì lý do này xao xuyến đấy. Vâng, có ai sẵn sàng?
Thưa cha, con đọc Gioan 14:1. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thưa cha, các môn đệ xao xuyến vì Chúa Giêsu nói lời cáo biệt.
Tôi có chỉ cho anh chị em biết cách trả lời, đó là đọc Gioan chương 13 câu 33 đến 38. Khi viết như thế có nghĩa là biểu đọc ở đó thì thế nào cũng tìm câu trả lời đó. Thế, vâng, thế chị.
Thưa cha, con nghĩ là các môn đệ xao xuyến vì Đức Giêsu nói về việc ra đi của Ngài và loan báo Giuđa phản bội với Phêrô thì chối Thầy.
Chị đọc những câu chỗ nào mà chị nói là Giuđa phản bội, Phêrô chối Thầy, rồi Chúa Giêsu? Vâng. Chương mấy, câu mấy ạ? Vâng.
Gioan chương 13 câu 33 với 38. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các ngươi không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau.
Thế là ý chứ nói là đọc những cái câu nào mà chị bảo vì cái lý do. Đấy, cái lý do chị của cái câu này là lý do, chị đọc số mấy chẳng hạn.
Vâng. Giuđa phản bội ạ. Câu 20, các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Giêsu thương mến, ông đang dùng bữa tựa đầu vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ấy bảo hỏi Thầy xem muốn nói về ai. Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: Thưa Thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời: Thầy chấm bánh bánh cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Đó là câu đó.
Tức là câu hỏi như vậy là các môn đệ xao xuyến bởi vì
Chúa Giêsu sắp ra đi.
Sắp ra đi. Thế câu nào đó ạ? Câu nào nói Đức Giêsu sắp ra đi?
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy.
Đấy là câu mấy ạ? Chương mấy, câu mấy ạ?
Chương 13 câu 33.
Vâng.
Là nói về
vâng,
Chúa Giêsu
sắp. Câu 33, vâng, đúng như thế đấy ạ. Tức là anh chị em thấy cái cách trả lời, khi ta trả lời là ta luôn luôn dựa vào một câu chứ ta không nói không. Thành ra ở đây đúng là Đức Giêsu khi nói về cái cuộc ra đi sắp tới của mình đúng là một lý do đó. Và như thế các môn đệ thì xao xuyến là chắc chắn đấy. Vâng. Thế có ai thấy lý do nào mà khiến cho các môn đệ xao xuyến nữa không? Có ai muốn nói thêm là anh chị em mà đọc 13, 33, 38 đó, anh chị em có một lý do nào nữa không? Hay là anh chị em bảo thôi như thế là đủ rồi?
Thưa cha, nhất là ông Phêrô, ông hỏi Chúa Giêsu là thưa Thầy, Thầy định đi đâu vậy? Thì Đức Chúa Giêsu nói là bây giờ anh không thể tới được, nhưng sau này anh sẽ tới. Thì lúc đó là ông Phêrô cảm thấy xao xuyến rồi, bởi vì một nơi mà Thầy đi mà mình không thể đến được, là điều đó là một cái điều mà không những Phêrô mà tất cả những người môn đệ khác đều cảm thấy xao xuyến.
Cảm ơn chị, cũng có thể. Có ai thêm nữa không ạ?
Câu 38, Đức Giêsu bảo trước với các môn đệ là ông Phêrô sẽ chối Thầy. Đức Giêsu đáp: Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật anh em biết, gà chưa gáy, anh đã chối Thầy 3 lần.
Như thế là việc Đức Giêsu nói với anh Phêrô rằng anh chối Thầy 3 lần, theo ý anh chị em, có thể vì điều đó lại có thể làm cho các môn đệ xao xuyến không? Có không? Theo anh chị em có không? cũng có thể có nhỉ. Bởi vì trong môn môn đệ Giê-xu có 12 môn đệ. Thế mà lúc trước đây đọc anh chị em mà đọc nhích lên ấy, thì thấy có một anh sẽ phản bội. Rồi bây giờ cái ông mà trưởng nhóm ấy, thì Đức Giê-xu lại bảo rằng ông sẽ chối. Như thế thì sốc lắm ấy nhỉ. Sốc lắm ấy. Mà lại 3 lần phải không ạ? Đấy, thành ra cái chuyện như thế là rất sốc. Và vì thế nên họ xao xuyến như vậy, chúng ta thấy cũng ít nhất là hai lý do nhỉ. Lý do vừa rồi, lý do là Đức Giê-xu nói mình sắp sửa đi, mà như chị Phượng chị ấy bảo đi đến cái chỗ mà cái anh không đến được. Đấy, không biết mà như thế thì buồn thật đấy, như thế làm sao mà gặp thầy nữa. Vâng, thế dường như anh cũng thêm này. Và anh Tâm.
Dạ thưa cha, con thêm một lý do nữa là trước khi Đức Giê-xu ra đi chia tay các môn đệ thì Ngài ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, chương 13 câu 34. Bởi vì trước khi giống như là một cái di chúc gửi lại cho anh em của mình thì cái điều đó là sắp sửa là chia ly rồi.
Vâng, ở đây có hỏi là tại sao các môn đệ xao xuyến ạ? Vâng, thì đã ban giới răn mới không làm xao xuyến nữa. Vâng, nhìn chung thì tôi nghĩ là có nhiều lý do xao xuyến. Nếu mà anh chị em đọc chương 13 mà nhích lên nữa đó, anh chị em sẽ thấy là Đức Giê-xu nói về anh một người, không có nói Giu-đa đâu, một trong nhóm của các con sẽ phản bội thầy. Đấy rồi, rồi sau đó lại cuối cùng lại có một trong nhóm các con. Chính là cái này rõ hơn ạ. Cái anh kia thì không nói rõ tên, chứ anh Phê-rô là nói rất rõ tên là anh sẽ chối thầy đấy. Và chưa kể việc Đức Giê-xu nói cái việc mình sắp sửa đi, mà đi đến một nơi như chị Phượng chị nói khó. Cảm ơn anh chị em. Câu số 2 anh chị em ạ. Đức Giê-xu, anh chị em thử đọc. Ở đây tôi để câu 2, chương 14 câu 2 đến 3, nhưng có lẽ cả câu 1 nữa đấy. Anh chị em thử xem Đức Giê-xu nói gì để giúp cho các môn đệ của mình hết xao xuyến. Cả câu 1 nữa. Vâng, có ai sẵn sàng vậy? Câu này cũng dễ lắm. Vâng.
Câu 1, 14. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Thưa cha, khi mà thấy các môn đệ xao xuyến như thế thì Chúa mới trấn an và nói là về một tương lai tốt đẹp. Rồi Thầy dọn chỗ, rồi Thầy về, Thầy đem đi chứ đừng có mà sợ. Thế nào Thầy cũng quay về. Và cái câu đó rất là an ủi, làm cho các môn đệ có lẽ là sẽ yên tâm hơn khi mà chả biết Thầy mình đi đâu mà rồi chả thấy hứa hẹn gì. Đây là một lời hứa
ạ. Cảm ơn chị Tuyết ạ. Đấy, như vậy lúc nãy chúng ta đã nghe rằng một trong những lý do khiến cho họ xao xuyến là Đức Giê-xu loan báo mình sắp sửa ra đi. Đấy, và như thế những câu mà anh chị em đọc chương 14 câu 1 đến 3 giúp cho họ yên lòng. Lúc nãy thì Ngài nói đi đâu các anh không đến được, nhưng bây giờ thì Đức Giê-xu cho biết mình đi đâu. Anh chị em đồng ý không? Từ 1 đến 3 là Đức Giê-xu cho biết mình đi đâu đấy. À, mặc dù là đấy. Và nhưng mà như thế anh chị em thấy ngay trong 14 câu 1 thì Đức Giê-xu đã giúp cho họ hết xao xuyến bằng cách nói họ nên làm cái gì. Hãy tin. Tin vào đâu ạ? Tin vào ai trước ạ? Tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Anh chị em nghe đọc câu, anh em hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy. Có ai, anh chị em nào cảm thấy cái câu đấy có cái gì đặc biệt không nhỉ? Nhớ Đức Giê-xu nói này, anh em hãy tin vào Thiên Chúa và anh em hãy tin vào Thầy. Như thế, có ai thấy đặc biệt không? Dựa câu đó thôi, chỉ trả lời câu vừa rồi thôi ạ.
Dạ thưa cha, con thấy cái câu là Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó.
Đang hỏi câu là anh em hãy tin vào Thiên Chúa, chỉ trả lời câu đấy thôi, và anh em hãy tin vào Thầy. Thế có ai thấy có cái gì hay hay ở trong câu này không?
Đức Chúa Giê-xu khuyên các môn đệ đừng xao xuyến, đừng buồn, đừng chán nản, đừng thất vọng, đành rằng cuộc ra đi của Ngài có một cái gì thật là kinh khủng mà làm cho các môn đệ khó có thể chịu nổi. Nó có thể làm lung lạc niềm tin, làm cho các ông trở nên rã rời về tâm lý, khó tránh khỏi. Nhưng nếu mà Chúa nói hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, Vì nếu mà tin vào Thiên Chúa thì sẽ nghiệm được là mọi sự đều nằm trong thánh ý của Chúa. Mà thánh ý của Chúa thì là luôn luôn tốt đẹp cho các ông. Bởi vì Thiên Chúa là luôn luôn yêu thương tất cả mọi chúng ta. Và nếu mà các ông tin rằng mọi sự đều nằm trong thánh ý của Ngài thì đó là những điều tốt đẹp chứ không phải là những cái điều mà đáng sợ hãi. Và đức tin của các ông cần phải được củng cố nếu các ông tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Vâng, mời chị. Dạ. Cảm ơn chị. Vâng.
Thưa cha, con trả lời câu của cha hỏi. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thì con thấy hai cái vế mà tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, thì Thiên Chúa với Thầy để bằng nhau.
Chị nhận xét là vâng, là bằng nhau.
Thưa cha, con nghĩ rằng tại vì Chúa nói là hãy tin vào Thầy và tin vào Thiên Chúa, thì con thấy là trong đó thầy cũng là Thiên Chúa mà Thiên Chúa cũng là Thầy, trong một trong hai đó là chỉ có một mà thôi. Thầy và Thiên Chúa và Thầy là một thôi, thầy phải tin vào thì.
Cảm ơn chị.
Ở trong câu này nói là hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, thì Đức Giê-xu đặt Thiên Chúa lên trước.
Như vậy cũng hay. Như vậy thứ nhất là chúng ta đồng ý là Đức Giê-xu đặt Thiên Chúa lên trước, nhưng đồng thời lại đặt mình lên ngang đó nhỉ. Lên ngang đó nhỉ. Tin vào Thiên Chúa, tin vào Thầy. Như vậy là anh chị em, tức là coi như cái tin vào Thiên Chúa thế nào thì cũng tin vào Thầy như vậy. Mặc dù như là chị Thanh này chị nói là đặt Chúa trước. Đấy, vâng. Thành ra tôi cũng thấy điều đó. Tôi nghĩ rằng thưa anh chị em, cái mà làm chúng ta hết xao xuyến đó là lòng tin đấy. Và vì thế Đức Giê-xu thấy ông môn đệ sợ lắm. Thế sắp sửa mất Thầy mà như là rắn mất đầu ấy. Thế thì Đức Giê-xu nói phải tin vào Chúa. Lúc nãy chị Giác hay chị nói cho mình thấy là đấy, tin vào Thiên Chúa thì tại sao khi người ta tin vào Thiên Chúa thì người ta hết những cái lo âu, những cái xao xuyến, bởi vì biết rằng tất cả mọi sự xảy đến cũng nằm trong tay của Chúa, chứ cũng chẳng có cái gì mà ngoài được. Vâng, đấy, thành ra như vậy anh chị em thấy thứ nhất là câu số 1 nha, từ nãy giờ mới có câu số 1. Câu số 2, 3 anh cũng cho anh chị em thấy cái cách mà Đức Giê-xu làm cho họ hết xao xuyến ấy. Có ai muốn nói một câu về 2, 3 không?
Dạ thưa cha, thì câu 2 thì mọi người cũng nói, nhưng mà con muốn nói ý của con thì con suy nghĩ rằng Chúa Giê-xu nói gì để giúp họ hết xao xuyến, là con thấy là Chúa Giê-xu nói cho họ thấy rằng là cái việc của Chúa Giê-xu ra đi là rất là có lợi cho các môn đệ. Vì nếu như mà Chúa Giê-xu đi trước thì Chúa Giê-xu sẽ dọn chỗ cho, giống như nói cái việc mà Chúa Giê-xu sẽ đi vào vinh quang, thì Chúa sẽ dọn chỗ cho các môn đệ và sẽ giúp các môn đệ là hiệp thông với Chúa Cha.
Cảm ơn chị. Như vậy tôi đọc lại câu số 2, số 3 cho anh chị em nghe nhé, để cho anh chị em thấy là tại sao một câu thế này. Lúc nãy Đức Giê-xu nói Ngài sắp sửa ra đi thì có nhiều người xao xuyến. Ngài nói thế này thì người ta có hết xao xuyến được không? Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở. Nhà cha thầy, Đức Giê-xu gọi nhà của cha thầy. Ngài có nhà cha, rồi Ngài nói nhà cha của Ngài có một căn nhà. Đấy. Và trong căn nhà đấy lại có nhiều chỗ ở. Anh chị em có hình dung được căn nhà đấy không? Và nếu không thì sao thầy lại nói với anh em là thầy đi dọn chỗ cho anh em? Là bởi vì chính vì có nhiều chỗ ở nên thầy mới nói với anh em là thầy đi dọn chỗ. Tại có nhiều chỗ nên thầy đi dọn chỗ. Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai, câu số 3 anh chị em ạ. Nếu mà thầy đi dọn chỗ cho anh em, thầy mới đi dọn chỗ, thì thầy đi như vậy anh chị em để ý chữ đi không? Thầy đi dọn chỗ. Nếu thầy đi dọn chỗ thì thầy gì ạ? Thầy lại đến đấy, đi rồi đến, tức là về, trở về đấy. Đến, đi, đi dọn chỗ, bây giờ lại đến. Lại đến, đến để làm gì? Đến để đem anh em. Đem anh em làm gì? Đem anh em về hay đem anh em đi ạ? Đúng đấy, thầy đi rồi giờ thầy lại đến. Thầy đến để đem anh em đi. Đi ở đây gì là về. Đem anh em đi về với thầy. Để về với thầy. Như thế là anh em đâu có bị mất thầy đâu mà. Về với thầy, để rồi sao? Thầy ở đâu? Anh em ở đó. À, thành ra anh chị em thử nghe câu đó, anh chị em bảo, ôi nếu mà nói như thế thì có gì đâu mà phải xao xuyến nữa. Anh chị em hiểu không? Là bởi vì như thế, cái cuộc chia ly này là cuộc chia ly ngắn ngủi thôi nhỉ. Ngắn ngủi thôi. Bởi vì Đức Giêsu cho biết lại đi đâu, và Đức Giêsu không bỏ môn đệ, rồi còn trở lại rồi đem họ đi. Và nhất là Đức Giêsu không hề muốn bỏ họ, và Ngài muốn nói rõ rằng thầy ở đâu, anh em ở đó, thầy đem anh em về với thầy, không còn có cái gì có thể ngăn cách giữa thầy với anh em nữa. Đấy, như vậy anh chị em thấy cái cách mà Đức Giêsu giúp cho người ta hết xao xuyến là Ngài, thứ nhất tôi nghĩ là Đức Giêsu cho biết Ngài đi đâu ạ. Thứ hai, người ta xao xuyến vì người ta sợ mất thầy. Vé số biểu đâu có mất gì đâu, cái này xa chút xíu thôi, không có mất đâu. Và Ngài nói Ngài đi, nhưng mà Ngài hứa Ngài trở lại. Và Ngài trở lại rồi, hay nữa là Ngài lại hứa đem họ đi, và lúc ấy thì không còn gì ngăn cách nữa, anh chị em. Không còn ngăn cách thầy trò, không bao giờ có cái gì có thể ngăn cách nữa. Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Đấy, thưa anh chị em, với cái câu đấy thì các môn đệ được nhẹ nhàng, và họ cũng có thể là giúp họ bớt xao xuyến. Câu số 3, anh chị em, Đức Giêsu dùng những hình ảnh cụ thể nào để nói về những chuyện thiêng liêng ở đời sau? Vâng, thưa nhờ chị.
Khi các ông xao xuyến không biết về đâu, thì Đức Giêsu nói, thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì anh em sẽ trở lại và đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Rồi khi các ông xao xuyến không biết định hướng cho cuộc sống tương lai, thì Đức Giêsu lại nói, thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Con đường thầy đi không phải là một lối đi theo nghĩa đen, cũng chẳng phải là cái chết, mà là nhà của cha. Nhà của cha là đích điểm thầy Giêsu dẫn những kẻ tin người đi đến đó. Cuộc hành trình của Đức Giêsu gồm có cả việc Chúa Cha sai phái người đi, lẫn việc người trở về với Chúa Cha. Trên con đường trở về nhà cha phải đi từ nhà tiệc ly đến vườn cây dầu, từ vườn cây dầu đến dinh tổng trấn Phi-la-tô, từ dinh tổng trấn Phi-la-tô đến đồi Côn-gô-tha. Chính sự chết trên đồi Côn-gô-tha của người mà con người có được một chỗ ở trong nhà cha thầy. Và chính trong sự trở về nhà của cha, Đức Giêsu mới làm hoàn thành công cuộc mặc khải.
Cảm ơn chị. Vâng, anh chị em nhìn câu số 3. Vâng, câu hỏi của tôi thế này ạ. Thứ nhất, anh chị em nhớ đọc từ câu 2 đến câu 4 đấy nhé. Đấy, tôi không có đọc câu 2 đến câu 3 đâu. Và tôi hỏi rằng Đức Giêsu dùng những hình ảnh cụ thể nào để nói về những chuyện thiêng liêng ở đời sau?
Dạ thưa cha, Đức Giêsu dùng hình ảnh cụ thể là nhà và chỗ ở, và có chỗ ở. Dạ. Rồi để đưa các môn đệ đi.
Nhà chỗ ở, anh chị em nhìn vô cái đó rồi, thứ nhất này là trong nhà cha này, rồi chỗ ở này, rồi còn cái gì nữa?
Đi.
Không, đi. Hình ảnh mà. Đi không phải là hình ảnh, động từ. Rồi cái gì nữa? Đường. À, như vậy tôi cũng đồng ý với anh chị em. Ít nhất là có 3 hình ảnh nha. Căn nhà, trong nhà có chỗ ở, rồi để đi đến nhà đó thì có đường. Đấy, thì đây câu hỏi của tôi đơn giản lắm, là dùng hình ảnh cụ thể nào, thì dùng 3 hình ảnh đấy để nói về những chuyện thiêng liêng đời sau. Chúng ta gọi là thiên đàng, Đức Giêsu gọi là nhà của ai? Nhà của cha. Thế Ngài bảo của tôi, ngài bảo chúng tôi dùng những chữ đơn sơ lắm, đấy thế thôi. Chúng ta gọi là thiên đàng thì khác, thì Ngài bảo không, đấy là nhà cha. Và anh chị em thấy vì thế nên người ta bây giờ khi một người qua đời, người ta cũng có thể nói được người đi đi về nhà cha, mà về đấy là bởi vì vâng, thứ nhất là nhà, rồi anh chị em thấy có cả chỗ ở, rồi vâng, thế thôi. Thiêng liêng sao? Dựa vào đoạn văn này, bạn hãy vẽ lại cuộc hành trình của Đức Giêsu. Có ai có thể nói ngắn ngắn về cuộc hành trình đấy không? Vâng.
Dạ thưa cha.
Dựa vào câu này thôi, không nói ra ngoài câu 2 đến 4 ạ. Vâng.
Câu 2 đến 4 thì con thấy là
cuộc hành trình, vâng.
Thầy đang ở với các môn đệ, dạ. Rồi thầy đi về nhà cha, rồi sau đó thì thầy đến để mang anh em đi, rồi mang anh đi đi lại về với thầy, tức là ở cùng, tức là xuất phát đầu tiên là thầy đang ở với các môn đệ, sau đó thầy đi rồi xong thầy quanh trở về đem các môn đệ đi lại về cùng với thầy, tức là nó thành cái vòng tròn được ở cùng với nhau.
Vâng, cũng được rõ. Nhưng mà có khi anh chị em còn phải nói thêm một câu nữa, anh chị em có nên nói thêm cái câu vừa rồi là được, nhưng mà nói thêm một câu nữa thì anh chị em có nên nói thêm câu gì không? Ai mà trả lời được thì ông tài ấy. Lúc đấy chị này chị bảo chị Vân bảo không, bắt đầu là Chúa Giêsu đang ở với môn đệ này, thế đi này, đi rồi lại về này, về rồi lại đi này, ở đây nữa, mà lần đi thứ hai này có nặng hơn vì có đem theo các môn đệ nên nặng hơn một chút đấy. Đấy thì đi như thế thì anh chị em thấy nên thêm một câu nữa là thêm vào cái câu chỗ nào?
Dạ thưa cha, theo như con đó, cuộc hành trình của Đức Giêsu đầu tiên hết là phải ở nhà cha, xong rồi lúc đó mới xuống thế gian ở với các anh em môn tông đồ, rồi sau đó là trở ngược lại về nhà cha nữa.
Đồng ý với chị như thế. Thưa, như câu trả lời vừa rồi là lẽ cũng có thể vỗ tay được đấy ạ. Tức là như thế anh chị em thấy gốc của Đức Giêsu là từ cha, ngài từ cha sai đến, ngài đến từ cha. Vậy anh chị em thấy bây giờ ý của chị Vân đó là cái vòng tròn ấy, là Đức Giêsu từ cha mà đến, một đồng ý nha, từ cha đến, đến đến đâu, dạ đến thế gian ở với môn đệ thế, và ngài đến ngài làm việc của cha, là ngài chấp nhận cả cái chết cũng trong chương trình của cha, và sau khi ngài, thật ra đối với tin mừng Gioan không có bi đát đâu, không phải là bi đát, bởi vì ngài đã làm mọi việc và bây giờ chết, hóa ra là gì ạ? Hóa ra là gì? Trở về nhà cha sau khi đã làm gì? Làm xong việc. Và anh chị em hỏi thôi, sao cha biết làm xong việc? Chỉ có tin mừng Gioan trên thập giá Đức Giêsu mới nói rằng thế là hoàn tất, đã xong. Đức Giêsu được sai đến này, rồi tôi sai đến này, nhớ làm nghe, rồi sau này làm xong rồi, làm xong thì về chứ cái sao giờ nữa, đấy thì làm xong rồi, Đức Giêsu thôi, vâng thì tôi về, về lại nhà cha này, đấy lúc nãy từ cha mà đến, bây giờ lại về cha, anh chị em biết như thế là bình thường đấy, nhưng mà ở đây cái câu vừa rồi anh chị em đọc có một điều mà người ta nói với tôi rằng các phúc âm khác không ai viết câu như thế bao giờ. Tức là nếu Đức Giêsu từ cha mà đến, rồi giờ về với cha. Đấy, những anh chị em cũng như thế cũng thường thôi. Nhưng mà ở đây là cái gì ạ? Ở đây là trở lại. Đây, ở đây là có nói đến trở lại. Từ cha mà đến thế gian, rồi làm xong việc thì về với cha. Về với cha rồi lại còn trở lại, và trở lại để đưa môn đệ về với cùng. Anh chị em biết câu này là câu anh chị em không thể tìm thấy ở bất cứ chỗ nào khác, kể cả tin mừng Gioan. Anh em hỏi tại sao này, cái này khó chứ? Đó là bởi vì nói dài quá, nói dài, nói chuyện đi rồi còn vòng tới vòng đuôi, là không có chỗ nào, chỉ có đi rồi trở lại thôi. Chứ còn này đi này, từ cha mà đến này, đấy nào, rồi giờ về với cha rồi lại trở lại rồi lại đi về với cha, hai lần. Vâng, thì chắc anh chị em hiểu. Đấy, thành ra ở đây Đức Giêsu với những cuộc hành trình, Đức Giêsu luôn luôn ở trong tư thế của một người lên đường, anh chị em. Vâng, thế thì dựa đoạn này rồi, số 4 anh chị em. Vâng, tôi hy vọng anh chị em có nhiều thánh thần hơn tôi để làm những câu sau ạ. Những câu sau là khó, hay là những mà chính có khi anh chị em mà không, thì chúng tôi thích những câu này, không có việc gì, không phải lo. Đấy.